cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con đúng lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. 148 Rabboni. Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi,
dù có phải lo âu và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người cũng như con đang cần một người bạn. Nếu như con yếu đuối thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con run rẩy thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi. Khi lâm tử, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh. Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác như một lời tin vâng cuối cùng, và con về nhà Chúa để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen.
Mời anh chị em đọc đoạn tin mừng Marco chương 9 câu 38 đến 48.
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ông Gioan nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ.
Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọt đang xin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh xa ngã, thì chặt nó đi, hà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh xa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Chúa xin Chúa chúc lành cho giờ học của chúng con. Chúa chúc lành cho anh chị em đến đây và cho cả bản thân con nữa. Xin Thánh Thần của Chúa làm chúng con được chẳng những hiểu lời Chúa, mê lời Chúa mà còn làm sống lời Chúa trong cuộc đời chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời ngồi. Vâng, chắc bài hôm nay dễ, vâng, không có ai. Vậy có một chị nói với tôi rằng chị dành cả buổi sáng để làm cái bài này. Con có dành cả buổi sáng không? Có ở đây có ai dành cả buổi sáng không? Có người nói dành cả buổi sáng, tức là cái gì ạ? Chị dành bao nhiêu? Mỗi ngày một ít, như vậy là khổ hơn, nhưng mà vất vả hơn. Tôi rất sung sướng vì có ba bạn giáo lý viên vẫn tiếp tục đi. Bạn có mời thêm được ai nữa không ạ? Ai? À, tuần sau ạ, cảm ơn bạn ạ, bạn dễ thương lắm. Vâng. Để tôi quý các giáo lý viên, mà giáo hội cũng quý họ, vì không có họ là bó tay. À, thưa ca xin, vâng, tôi xin bắt đầu vào câu thứ nhất. Câu thứ nhất là dễ quá nên là cho vui vậy, không có gì ghê gớm, ai cũng làm được. Xin anh chị em sẵn sàng nhé, mỗi ai đọc được đọc câu nào thì xin giơ tay nhé. Ông đấy, tôi chỉ muốn lấy tất cả những câu mà có đụng đến ông Gioan á, trong vua Marco, để anh chị em hơi thấy hình ảnh của ông một chút vậy. Vâng, thứ nhất là bạn biết gì về ông Gioan trong vua Marco? Thứ nhất là Marco chương 1 câu 19. Ai thích đọc câu nào cứ giơ tay thì tôi kêu ngay, mà có người đưa đến nơi. Marco 1 19 và 29 ai đọc? Vâng, có nhiều người chưa lật. Vâng, những người khác sẽ tìm những câu khác.
Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.
29, 1, 29 nữa, anh đọc 1, 29 chưa?
Vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo.
Anh chị em có biết câu 1, 19 là câu mà anh Tâm phải không ạ? Anh Tâm anh đọc mà tôi mê lắm ấy. Có những cái cậu chữ mà tôi thích cái bài cầu nguyện này. Thí dụ như anh chị em hỏi tôi, này, thế câu 1:19 này anh Tâm mới đọc cái câu đầu tiên, thế Đức Giêsu gọi ông Gioan và Giacôbê lúc ông ấy đang làm gì? Vá lưới có nghĩa là lưới bị lưới rách, chắc cá to quá chăng, hay là lưới nó mục rồi vì nghèo quá chưa có tiền mua lưới mới, nhưng mà vá lưới. Mà tôi hay cầu nguyện đoạn này, tôi chỉ có nói một câu thôi là anh chị em mê ngay. Hãy nhìn khung cảnh này, hãy cúi đầu xuống một chút, chui vào cái khoang thuyền, và anh chị em sẽ thấy một khung cảnh tuyệt vời và dễ thương ghê gớm. Đó là khung cảnh bố ngồi với hai đứa con trai lực lưỡng của mình, và họ đã đi đánh cá, và bây giờ họ chuẩn bị cái lưới nó có chỗ nó rách nó thủng, họ vá với nhau và họ ngồi với nhau trong thuyền, họ trò chuyện với nhau. Và anh chị em thử nghe xem cuộc trò chuyện như thế nào, và cái tình bố con giữa ít nhất là ba người này nó ấm áp như thế nào. Và chỉ khi nào anh chị em nếm được cái ấm áp đó, cúi mình xuống một chút để đi vô khoang thuyền. Và anh chị em biết có một chữ mà ít khi ai cầu nguyện mà tôi thích cầu nguyện, đó là chữ gì ạ? Ủa sao hãy biết hay vậy ta? Ủa sao là lạ đấy? Đang, họ đang làm. Và Đức Giêsu đã gọi hai chú này, hai chú này theo Chúa, và Ngài gọi họ theo Ngài ngay khi họ đang làm một việc, họ đang có việc, họ đang có những mối quan tâm của họ, họ đang làm nghề, họ đang mơ mộng về cá mú để nuôi gia đình, nuôi bố hết. Và chính lúc họ đang chạy theo như thế thì Chúa gọi họ. Và nếu anh chị em biết rồi, nếu Chúa gọi họ mà họ đi thì như thế là chỉ còn có ông bố ở nhà thôi. Và nếu chị hỏi ông bố ấy là, này ông ơi, thế bây giờ ông già rồi, ông dựa vào ai? Thì ông bảo sao tôi biết được, giờ biết dựa vào ai bây giờ? Anh chị em hiểu như thế. Và như thế cái ông bố đấy có lẽ cũng nên phong thánh như ông ấy chứ nhỉ. Bởi vì chúng ta tháng 10 này Đức Giáo Hoàng sẽ phong thánh cho bố mẹ của bà Teresa. Đấy, một ông bố đẻ hai được hai cháu con trai lớn lao, nhưng lực lưỡng như thế, làm nghề tốt như thế, nếu họ đi theo Đức Giêsu thì ông ấy dựa vào cái gì để sống? Thôi chúng ta nói như thế để anh chị em biết ngay, chỉ một câu mà chúng ta đọc và chuyện đó lớn lắm ạ, chuyện nó kinh khủng. Bất cứ những ai đi theo Chúa đều phải nếm cái nỗi đau này ạ. Bất cứ ai theo Chúa đều luôn luôn phải để lại đằng sau cái câu này: thế bố tôi ai lo? Chúa lo. Chúa kêu tôi, Chúa phải lo. Thế mẹ tôi ai lo? Em tôi ai lo? Một cái lũ lau nhau như thế, ai lo? Kệ chứ, Chúa kêu tôi, Chúa phải lo. Tôi không phải lo chuyện đấy ạ. Vâng, cái 1:29 anh chị em cũng thấy Đức Giêsu, anh Gioan này, anh ấy nằm trong cái nhóm những môn đệ được Chúa Giêsu nói này nó có quá đáng không ta? Được Chúa Giêsu cưng chăng? Nên Đức Giêsu đến nhà anh Phêrô, và trong đó có hai anh này đi theo, không biết có những anh khác không, nhưng mà hay hai này hay được đi theo. Có ai đọc cho tôi 3:17 không nào?
Rồi có ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan, em ông Gia-cô-bê, người đặt tên cho hai ông là Tia-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi.
Chị đọc nhích lên 3:16 xem cho người ta biết là nó là chuyện gì vậy.
Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Rồi có ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan đê, em ông Gia-cô-bê, người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi.
Vâng, như thế thì chúng ta có thể thấy, thứ nhất là Đức Giêsu gọi các môn đệ, rồi có ông Simon, rồi đặt tên là Phêrô, và hai ông kia là Gia-cô-bê và Gioan, thì Chúa đặt cho họ biệt hiệu là gì? Ở Bô-a-nê-gê nghĩa là con của thiên lôi. Và vâng, con thiên lôi thì anh đoán mò rằng nghĩa là gì ạ? Nghĩa là như thế nào? Tại
sống
sao lại đặt tên kỳ cục vậy? Vâng vâng,
nghĩa
nhưng
là...
mà tại sao lại đặt tên như người ta như vậy? Cái gì ạ?
Con nghe này không phải là dữ tợn mà.
Dữ tợn, hung bạo, nóng nảy, có đúng đấy. Như thế là anh chị em có thể thấy là cái đặc tính của hai anh này gọi là hơi hung ấy, phải không ạ? Ông Gia-cô-bê và ông Gioan là những người không hiền lành tí nào. Xong rồi, vâng. Sau này anh chị em còn, lát nữa anh chị em còn thấy thêm nữa. Vậy là tính dữ lắm. Dữ lắm nên Đức Giêsu mới đặt tên chắc là như vậy. Nếu mà đặt tên là con của thiên lôi. Thiên lôi là tính là sấm sét ấy. Vâng. Rồi 5:37 á, xin nhanh lên, chắc anh chị em phải sẵn sàng nhanh hơn.
Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gioan.
Đi lên đâu vậy ạ? Lên đâu ạ? Đi lên đấy là lên đâu? Để đi có ba người, đi đâu vậy? Đến nhà
à,
ai
đến
vậy?
Đến nhà ông trưởng hội đường.
À, để chữa cho ai vậy?
Để chữa cho con trai phải không?
Chữa con gái. Con gái. Con gái của ông trưởng hội đường. Ông ấy tên là gì vậy? Ông tên là gì? Gia-i-rô, không phải ở đây dịch là Gia-i hay là cái gì? À, Gia-i. Rồi như vậy ông ấy lắm tên quá. Như vậy là đi chữa bệnh mà Đức Giêsu lúc chữa bệnh thì lại không, lại chỉ có cho ông Gioan phải không? Gia-cô-bê và Phêrô vô mà thôi. Có đúng là chỉ có ba ông được vô không? Có đúng không ạ? Đúng rồi, như vậy đúng rồi. Thành ra ba ông này đúng là cưng rồi. 5:37 rồi, 9:2. Và 38, 92 và 38.
6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình.
Lên đâu vậy?
Lên núi.
Núi để sau đó có chuyện gì nhìn
dạ,
người đó thì.
Dạ, biến hình ạ.
Cái gì?
Giêsu biến hình ạ.
Biến hình, vâng. Như vậy Đức Giêsu biến hình mà đưa có ba chú môn đệ cưng à. Thành ra anh chị em thấy lúc nãy là đến đi biến hình là có ba người. Rồi đi vô chữa bệnh cho con gái của ông trưởng hội đường cũng có ba người. Đọc câu 38 rồi đúng không ạ? 9:38.
Ông Gioan nói với Đức Giêsu: thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta.
Vâng, như thế là trong này là có nói đến một ông. Từ nãy giờ toàn hay hai ông, bây giờ là lần này có một ông, là ông Gioan. Và ông ấy, đấy là chuyện mà chúng ta sẽ gặp hôm nay, bài phúc âm hôm nay, đúng không ạ? ông thấy người ta trừ quỷ, mà ông thấy cái người trừ quỷ không thuộc nhóm 12, nên ông ấy rất khó chịu. 10:35, có ai đọc 10:35 không?
Hai người con ông Zebede là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.
Rồi, như thế là hai chú này định xin ghế bên tả và bên hữu, có đúng không? Đấy, như vậy hai anh này chẳng những là hung bạo đã đành, mà cũng rất nhiều tham vọng. Vâng, tức là đấy, thành ra chúng ta thấy...
Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan.
Vâng, như thế là vâng rồi, như là nói chung là có tức tối. Bởi vì như lần trước có nói rồi, 13:3 có gì đặc biệt không ạ? 13:3.
Lúc Đức Giê-xu ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, các ông Pê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và An-rê hỏi riêng người.
À, đúng rồi, như vậy mấy ông này là gần thật đấy. Họ rất gần và họ có thể gần Đức Giê-xu rồi họ hỏi riêng, họ đi chung. 14:33.
Rồi người đem các ông Pê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến.
Vậy đi vô đâu vậy?
Vô vườn Gethsemane.
Như vậy anh chị em thấy cái lúc biến hình cũng ba vị này. Vô vườn giàu cũng ba vị này. Chữa bệnh cho con ông trưởng hội đường cũng ba vị. Và cũng còn nhiều lần khác. Ba anh này rất là gần. Như vậy có một bộ ba mà kha khá gần với Đức Giê-xu. Nhưng mà ngàn lạ thay, cái không biết có phải vì anh hai anh em Gia-cô-bê với Gioan là gần với Đức Giê-xu như thế, nên họ nghĩ là họ được nhiều quyền lợi hơn không, nên họ mới đòi ghế nọ ghế kia phải không? Đấy, rồi đó. Nhưng mà đấy, anh chị em mà muốn xem một cái chuyện là tại lúc nãy đặt câu hỏi tại sao mà họ lại bị Đức Giê-xu đặt là con của thiên lôi, thì phải đọc Luca. Luca chương 9 câu 51 đến 55 thì chúng ta biết tại sao mà anh được gọi là con thiên lôi.
Khi đã tới ngày Đức Giê-xu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Gia-cô-bê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu quỷ chúng nó không? Nhưng Đức Giê-xu quay lại quở mắng các ông, rồi hai thầy trò đi sang làng khác.
Là như thế, là hai anh này thấy người dân làng, người dân Samari không đón mình. Họ nói, họ nổi nóng, và họ không biết họ nổi nóng vậy mà họ có nói có thiệt không ta? Họ nói là cái gì nhỉ? Thầy có muốn hay là sao?
Thầy có muốn thầy, chúng con?
Cái đấy là tôi rất nghi ngờ về điều này. Tôi không tin rằng là họ có đủ sức để mà biểu lửa từ trời xuống. Tôi sợ này hơi nổ hay sao? Không biết nổ thiệt hay không ta? Ghê dữ người ta. Thứ nhất là nóng là tôi biết nóng rồi. Nhưng mà cái chuyện là có đủ trình độ để mà biểu lửa từ trời, tức là Chúa phải vâng lời, cái lửa từ trời, lửa của Chúa ấy, của ai mà Chúa cũng phải vâng lời mà đốt làng người ta đó. Vâng, đấy, thành ra thưa anh chị em có thấy ngộ không? Ngay cả những người môn đệ được Chúa Giêsu yêu hơn, cưng hơn, gần hơn, cũng là những người đầy tham vọng, cũng là những người nóng tính, cũng là những người thế này thế kia đấy, rất là khó chịu, mà Chúa Giêsu cũng phải chấp nhận họ, cũng phải chịu đựng họ. Rồi câu số hai là một câu ngộ nghĩnh, thế nào cũng có người trả lời được. Đọc Marco 9:14-29 và 9:38, bạn có thấy gì buồn cười không? Chỉ cần có ai trả lời xin giơ tay ạ. Vâng, có thấy buồn cười không ạ?
Dạ có.
Tao buồn cười thì phải nói. Vâng.
Khi Đức Giê-xu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông.
Không cần đọc, trả lời liền, không cần phải đọc nữa. Tại nếu đọc thì sợ dài quá. Vâng.
Cái cha là Marco thì nói về là
Marco 9:14-29 là nói về cái gì?
Về các môn đệ, ý là thầy nói là cái này là thầy nói là trừ quỷ được.
Trừ quỷ được hay không được?
Dạ không được.
Dạ tôi hiểu rồi. Chị định đọc, chị tưởng là đọc. Có ai trả lời câu này không mà không cần đọc không?
Dạ thưa cha, như là có. Các phật đồ đã không trừ được quỷ mà người khác trừ được thì cái ông lại tức.
Đúng rồi. Có đâu anh chị em có đồng ý câu đấy không? Marco 9:14-29 là mấy anh có những môn đệ không trừ được quỷ. Nhưng mà tôi hỏi câu này mà anh trả lời được em mới là mấy giỏi nè. Các môn đệ không trừ được quỷ là đúng rồi. Ai không trừ được quỷ? Môn đệ nào không trừ được quỷ? Đọc cái đó là khó trả lời lắm ấy. Anh chị em có ai giúp cho anh trả lời không? Ai là người không trừ được quỷ? Đó, phải tinh tế lắm con mới thấy biết là nên nói là các môn đệ không trừ được quỷ. Thế ai? Cụ thể
dạ,
ai?
Dạ, Châu An ạ.
Cái gì ạ?
Dạ, Thánh Châu An không có trừ được quỷ ạ.
Dựa vào đâu cũng trời không có muốn tình nước mà sao mà dựa hay vậy ta?
Dạ tại vì lúc
tự sao mà lại dám nói là 9:14-29 là Gioan không trừ được quỷ. Gioan không chương 9:14-29 á là không trừ được quỷ thì ai không trừ được? Rồi vâng, câu này khó lắm anh em.
Cái nhóm mà không trừ được quỷ tức là không ngoài ba ông ra.
Chính xác. Ồ quá. Nếu mà giả như nhóm 12 đi thì 13 chú kia đang ở đâu? Đang ở trên núi. Sau đó mới từ từ đi xuống, đúng không nào? Thầy trò đi xuống, cái biểu sao cãi nhau om sòm vậy ta? Thế biểu, tụi con không trừ được quỷ, thế là còn 9 ông còn lại, đưa lên núi có 3 ông à. Còn 9 ông ở dưới này, không trừ được quỷ. Vâng, đấy thế, vâng, tế nhị vậy. Chị là giỏi lắm á. Thế thì ta đang hỏi câu là câu không ngoài đề, mà vẫn có người trả lời được. Tức là như vậy là 14-29 là nói về việc các ông 9 ông không phải cả 12 không trừ được quỷ, để đồng ý nhé. Thế thì 9:38 thì họ lại thì câu này dễ quá. Ai ghen tương về chuyện người ta trừ quỷ? Ai? Gioan. Gioan chắc chắn là rõ nhất là Gioan. Mà có buồn cười không? Gioan là cái người ở trên núi xuống mà. Anh chị em có hiểu tôi nói không? Anh ấy đâu có dính vào trong cái vụ 9 người không trừ được đâu. Anh không phải nằm trong số 9 người không trừ được mà anh xuống hồi anh tự nhiên anh cũng ghen. Thế ngộ ghê. Vâng, thành ra nhưng mà cũng chỉ nói anh chị em biết rằng cái ghen của anh Gioan này có khi là cái ghen có tính đại diện đấy. Tức là không phải là chỉ có mình anh ghen mà mấy ông kia cũng ghen mà tại không nói ra thôi. Giống như là tranh ghế đó, hai anh tranh ghế này không phải là chỉ có hai anh tranh ghế, mọi người đều tranh ghế mà chưa dám nói, sợ mắc cỡ nên không dám nói. Rồi thôi, như vậy anh chị em thấy hơi buồn cười nhỉ. Mình không trừ được quỷ nhưng nếu người khác trừ là mình rất khó chịu, mình lại càng khó chịu hơn đấy chứ. Câu số 3, đọc Marco 9:38. Câu này thì hay, câu này thì chắc nhiều người trả lời được. Marco 9:38,
ông Gioan nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta.
Hay lắm, câu được đó. Thưa thầy, tôi nhớ lại coi. Thưa thầy, chúng con thấy, đúng không ạ? Chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Lấy danh thầy là nhân danh thầy mà trừ quỷ. Và chúng con đã ngăn, cố phải không ạ? Đã cố ngăn cản anh ta. Lý do là vì anh ta không theo chúng ta. Như vậy các anh chị em thấy cái câu này là câu của ông Gioan ấy. Tôi thích đọc cái câu này lắm bởi vì nó giống, chúng ta đều giống tính của ông ấy cả nên phải đọc nhiều lần. Thưa thầy, chúng con đã thấy có người. Nhưng mà tôi hỏi cái này anh có thể trả lời được không ạ? Tôi đọc lại cái câu của anh nha. Thưa thầy, con thấy có người lấy danh thầy. Nè, nghe câu hỏi nè, để tôi hỏi anh ấy mà mọi mọi người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Câu hỏi, cái người mà lấy danh Đức Giêsu trừ quỷ, người ấy có tin Đức Giêsu không, có hay không?
Thưa cha là có.
Chính xác, đúng như thế ạ. Nhưng mà những câu hỏi này thì dễ, câu đấy khó hơn, nhưng mà câu này thì dễ hơn nhiều. Nhưng người ấy có tin Đức Giêsu nhưng có thuộc về nhóm môn đệ 12 này không?
Thưa cha không.
Đấy, vâng, tất cả là vấn đề như thế. Các anh trong nhóm 12 là những người tin Đức Giêsu, anh này cũng tin, cả hai bên đều tin Đức Giêsu, anh này cũng tin và thậm chí anh ấy, nhưng mà anh không ở trong nhóm này,
nhưng mà anh tin Đức Giêsu đến mức độ anh đứng về phía Giêsu. Anh chị em có để chữ nhân danh thầy không? Lấy danh thầy, in the name of, trong danh của thầy. Bất cứ ai mà nhân danh Đức Giêsu thì có nghĩa là người đó đứng về phía Đức Giêsu. Chúng ta bắt đầu thánh lễ mỗi ngày chúng ta làm dấu nhân danh Cha và Con và A các thế. Anh chị danh danh có nghĩa là gì ạ?
Danh là tên mà.
Chính xác ạ. Quá cảm ơn bà Diệu Anh. Đấy, danh vừa là tên. Thế nên khi tôi nhân danh của ai, tức là danh tức là tên, nêm nhân danh của ai thì có nghĩa là tôi có tương quan tốt với người ấy, tôi đứng về phía người ấy và tôi có sức mạnh của người ấy. Tôi nhân danh Chúa Cha, nhân danh. Có khi mà anh chị em nào mà mai mốt mà muốn đuổi quỷ cũng thế, có thể nói như thế: nhân danh Đức Giêsu tao đuổi mày, cút đi. Thành ra nhân danh thì là tôi đứng về phía người đó.
Thưa cha vừa xui dạy chúng con, chúng con nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ nó đánh cho chúng con trần chuồng chạy ngay được.
Trần chuồng? Ồ, tại sao lại sợ trần chuồng vậy ta?
Tại đức tin của tụi con yếu kém quá, cầu nguyện cũng chưa đủ.
Tôi cũng hơi giống anh thật sự. Cái câu ông này cũng khiêm nhường, hơi giống khiêm nhường giống tôi ở chỗ là tôi rất thích trừ quỷ ấy, hiểu chịu hiểu không? Tôi rất là thích. Tôi cũng sợ như anh này, thì tôi không có sợ trần chuồng đâu. Nhưng mà tôi có sợ gì? Hay là nó không ra? Tôi sợ mình đuổi nó ra như là cái chuyện mấy môn đệ này, đuổi nó ra mà nó hơi quê đấy, hơi bị quê. Nó ra lại không ra đấy, đứng nói om sòm đấy. Mà nhất là mấy cái thằng quỷ nó hay lôi tội của mình ra nó nói mà. Những cái tội những cái tội kín đấy, phải không? Tội kín đấy, nói tội không ai biết đấy, cứ nói hoang mang ra đấy. Mà thì là tôi nghĩ là như thế này, chị nghĩ thế nào? Tôi nghĩ tôi có cách mà mãi của tôi là nếu mà tôi trừ quỷ, tôi lôi cái nó vào cái phòng kín tôi trừ không ơi. Nó có nói mình tôi nghe thôi, đâu ai nghe đâu. Và nếu nó không ra đâu có sao đâu, đâu có ai cười được, ai biết đâu mà cười. Và chị đấy đấy vậy thôi. Và chị đừng quên ở cái nhà thành nguyện này là tôi đã làm một đứa rồi đấy, chứ không phải không đâu. Lúc đấy Đức Mẹ ở đây tôi đã làm, lúc đấy nhà nguyện chưa có to đấy, và tôi đã làm một tên và biểu đứa hết bùa đây, đứa bùa đây. Thế rồi tôi đã nhét dây bùa dưới chân của Đức Mẹ rồi sau đó đốt, nó khét rẹt cả cái phòng nữa. Cái em đó nó bị dính cái bùa đấy và nó biểu nó, tại tôi nghĩ đến bùa là bởi vì nó nói với tôi là không biết tại sao cái người đó nói gì là nó làm mà nó không có làm chủ được. Mà cái anh đó là cái người mà nói với nó là cái thằng đầy tớ của nó, là cái người làm cho nó mà bảo cái gì thì nó nghe đấy. Tôi hỏi em thì sao bùa đâu, cái bắt đầu anh lấy ra ở trong ví trong viết rồi nó biểu đủ thứ hết đấy. Tôi bảo rồi hết đây rồi đây, tôi kêu vô ngay chỗ này Đức Mẹ đứng đây rồi đủ mọi chuyện hết, vui lắm. Nhưng mà tôi cũng thích đuổi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà tôi mà khôn mà nói câu này là nó cũng quê, nó cũng không làm gì được tôi. Đó là tôi nói với nó là tao là tội lỗi. Thứ nhất mình phải nhận mình tội lỗi rồi đó. Nhiều tội lỗi và tao không đủ sức đuổi mày. Thế nên mình như vậy là mình khôn, mình nói trước thế. Nhưng tao nhân danh Chúa, hiểu không nào? Nhân danh Chúa chứ không phải nhân danh tao mà nghe. Đó. Nên tao biểu mày ra thế đại khái thế, là có khi nó thấy mình khiêm nhường nó cũng ra. Vâng. Không, mà tôi cũng thể thích, rất rất thích đuổi quỷ. Cái đấy nói thành thật với anh chị em, tôi cũng không có tài năng như mấy ông cha khác. Thì tôi có quen nhiều cha làm này mà tôi không bắt chước được, mà vẫn thèm. Vâng. Vâng, vẫn thèm. Đấy, thế thì anh chị em thấy đấy là thôi bây giờ như vậy là tôi đã hỏi anh này, anh trả lời hai câu đúng. Thứ nhất, cái người mà đuổi quỷ đó, mà cái người trừ quỷ đó mà nhân danh Đức Giêsu là không thuộc nhóm, nhưng họ là người tin vào Đức Giêsu, họ nhân danh á, tức là họ gắn bó với Đức Giêsu lắm, họ tin vào cái tên mà đuổi được, tức là người là kinh khủng với tên là người. Vâng. Thế thì thứ hai là con, sao anh nói là chúng con hay con ấy nhỉ? Chúng con đã lấy đấy, thấy không? Cái chuyện này đâu có phải là chuyện riêng của ông Gioan đâu. Chỉ có anh ấy là nói thôi, chứ cái chuyện ngăn cản người ta là chuyện cả nhóm á.
cả nhóm hùa vô chứ có phải là một người đâu. Chúng con đã ngăn cản chúng, và anh ấy đưa lý do ngăn cản vì anh ấy không thuộc nhóm mình, không thuộc người đó, không đi với chúng ta, không đi theo chúng ta, nghĩa là không thuộc với nhóm chúng ta, không đi theo thầy. Và như thế anh ấy muốn rằng bất cứ ai muốn xài tên của thầy, muốn đuổi quỷ nhân danh tên của thầy không có quyền, phải vô nhóm mới quyền xài chứ. Chứ độc quyền chứ cha đất ơi, tên mà anh đem xài lung tung vậy đâu được, anh phải vô đấy mới được. Thành ra anh chị em thấy không? Đấy cái sự đấy là cái sự thôi nói nữa để hỏi anh chị em coi đấy. Thế thì bạn thấy ông Gioan, tôi xin anh chị em chỉ được nói hai chữ thôi, người được nói hai chữ chứ không được nói thêm. Bạn thấy ông Gioan và các môn đệ, bởi vì chúng con tức là tất cả đều phạm cái tội này hết, có khuyết điểm gì, xin nói hai chữ, bất cứ ai cũng được phép nói hai chữ.
Ganh tị.
Vâng, ganh tị.
Hẹp hòi cục bộ.
Chữ hai thôi.
Dạ thưa cha, là bè nhóm.
Đã, bè nhóm, ganh tị, cục bộ.
Ích kỷ.
Ích kỷ cũng được. Hai chữ nữa nhỉ.
Đọc tài. Đọc quyền ạ.
Độc quyền, tôi có vẻ thích độc quyền hơn độc tài. Vâng, có ai có ai chữ khác không? Nghĩa là phải chữ khác, nếu giống thì không nên nói làm gì ạ. Vâng. Có ai có chữ khác không? Chỉ cần giơ tay là có. Vâng.
Dốt.
Ôi lại dốt. Thì ngu dốt. Tại sao lại ngu dốt ạ?
Không hiểu những gì con đường của thầy đi, chưa hiểu về cái con đường của Chúa Giêsu.
Cao siêu quá rồi. Rồi. Câu hỏi kế tiếp dễ hơn, nhưng mà những câu trả lời vừa rồi đều đúng đấy. Chúng ta có dễ mắc khuyết điểm này không? Đấy, thì như cái gì mà dễ quá đấy. Tôi có cảm tưởng rằng Đức Giáo Hoàng của mình có nói đến cái tội này, mà Đức Giáo Hoàng nói một cái chữ mới lắm, mà trước Đức Giáo Hoàng không có ai nói cái chữ đấy cả. Trời sao thế? Tức là quy chiếu về mình. Biết anh chị em có bao giờ nghe Đức Giáo Hoàng hay nói vậy, đúng không? Có nghe không? Tiếng Anh chắc là self-referential, self-reference, referential là tính từ, tức là self-reference, tức là mọi sự tôi quy về tôi. Đấy, tôi quy về mình. Đấy, chỉ có tôi, thí dụ như này, chỉ có tôi mới có quyền trừ quỷ, chỉ nhóm của tôi mới có quyền trừ quỷ, chỉ những người nào tin vào thầy Giêsu của tôi mới quyền, và những người khác và những người ở ngoài và không được phép điều này điều kia. Đấy, thế thì thưa anh chị em là cái khuyết điểm này chúng ta sẽ mắc, và đây là tin buồn anh chị em ơi, đây là tin buồn, là đúng là chúng ta dễ mắc. Bởi vì ngay giữa những nhóm với nhau á, anh chị em hiểu không, thì vẫn có sự ganh tị như thế, vẫn có sự bè phái. Và trong nước của mình, anh chị em biết, nước của mình, cái anh Pháp anh chia ra là Bắc Trung Nam á, anh chị em có biết không? Bắc Trung Nam, và ngay cả cái việc chia như thế đấy vẫn ảnh hưởng. Và như thế có thể rằng trong giáo hội nói rằng, cái chỗ này là phải là một người Nam làm mới được, người miền Nam, cái này người Bắc không được làm. Hay là tòa giám mục này chẳng hạn, cái tòa giám mục này thì phải là người Bắc, không có chấp nhận chứ thôi, không chấp nhận người khác. Đấy, thì ông nào, tức là luôn luôn, và trong nhóm của chúng ta cũng thế, những cái phe nhóm là kinh khủng lắm. Và như thế một những cái điều gần nhất là nhà thờ, là từng giáo xứ của chúng ta, có khi là những giáo xứ chúng ta lại ganh tị với cái giáo xứ kế bên đấy. Và một trong những người bị ganh tị là cha thánh Joan Marie Vianney, là cha sở, là bổn mạng cha sở đấy. Tại vì nhiều người đến giải tội, xưng tội quá. Ngài sự giải tội nghe nó một ngày mười mấy tiếng ấy, nhiều người đến xưng tội, và những cha khác chịu không thấu ạ. Ừ, bởi vì thấy là như vậy, thế nào, tại sao mình lại mất khách như thế? Kiểu nào đấy, chuyện đấy khổ. Và cũng có nhiều cha cũng cảm thấy bị mất khách, nếu mà cái nhà thờ này rất hút người vì lý do là ông cha giảng hay, hay là vì cha đấy nổi tiếng về làm lễ nhanh ấy. Là ổ lễ chủ nhật làm 45 phút rồi, ổ đông người đi dễ sợ kinh khủng ấy. Nhưng mà tôi nhiều khi tôi cũng nghĩ Nếu làm lễ 45 phút mà lời được cỡ 10 phút thì để làm gì ta? Cái hồi ra ngoài tán gẫu mà đâu có làm được gì đâu. Đấy, đấy thành ra tôi chỉ nói với anh chị em rằng cái sự ganh tị là có thật đấy ạ. Là có thật ở trong ngay, không phải chỉ ở ngoài đời mà ngay trong giữa lòng giáo hội cũng có như thế. Tình tất cả cứ nhóm này với nhóm kia, giáo sư này giáo sư kia là lúc nào nó cũng có những cái ganh tị như thế. Chưa kể chuyện có khi mình sẽ hãnh diện vì cái tháp chuông của nhà thờ mình ấy nó cao hơn là cái tháp chuông nhà kế bên ấy, thế này nhá. Mà mình làm nhà thờ của mình nó phải to hơn, thế cái nhà thờ kia to như thế mà mình là lại bé này là không được. Đọc sách Dân số, à ở đây có ai có sách Dân số chương 11, 26-30, để anh chị em thử xem cái ganh tị ở trong Cựu Ước nhé. Rồi.
Bây giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là Em Đáp, một người tên là Mê Đáp. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến lều. Thần khí đậu xuống trên các ông, và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Môsê rằng ông Endáp và ông Mêđáp đang phát ngôn trong trại. Ông Giô-suê con ông Nun từng theo hầu ông Môsê từ hồi còn nhỏ lên tiếng nói với ông Môsê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ." Nhưng ông Môsê trả lời: "Anh ghen dùng tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người, để họ đều là ngôn sứ, vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ." Ông Môsê đã vào trại cùng với các kỳ mục Israel.
Vâng, tức là như thế đó, là thần khí hiện đến trên các kỳ mục. Có hai ông không đi vô cái chỗ mà các ông kỳ mục khác ở, và ông ấy ở nhà, và ông ấy không đến, và ông ấy ở nhà nhưng thần khí vẫn đến với ông ấy. Và như thế có người ghen tương vì tại sao cái ông này không đến mà lại cũng được thần khí hiện đến, và họ rất ghen. Và ông Môsê đã trả lời một câu rất hay. Chị ơi, đây cái câu nào mà hay nhất là chị sẽ lặp lại cái câu này. Ông trả lời như nào?
Nhưng ông Môsê trả lời: "Anh ghen dùng tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người, để họ đều là ngôn sứ, vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ."
Ông ngừng lại ở đấy. Ông nói rằng là phải chi mấy anh ghen, bởi vì thần khí đã đến trên hai ông này. Tôi nói thật mẹ, mà hai ông này là có chức đấy. Thế thì tôi chỉ ao ước rằng thần khí đến trên mọi người, tất cả mọi người đều có hết, thì giá mà được như thế cũng vui. Anh chị em có biết không, là khi mà được ơn á, thì ít người được ơn thì mình hãnh diện hơn. Anh chị em hiểu không ạ? Chứ nếu mà tất cả mọi người đều được ơn thì cái ơn đấy nó lại không đã. Chính vì thế nên chúng ta rất thích là ít người được ơn thôi. Chị có hiểu không? Nhưng mà trong số ít người thì có tôi ạ. Chúng ta hiểu rồi. Thí dụ như thế này, đây chị nghe này nè. Thí dụ giả như người ta có cái ông nào trong cái nhóm này, ông cho tôi 100 cái bút. Thế thì tôi đến đây tôi phát cho mỗi vị ở đây mỗi người một cái bút, thì chị này cũng được cái bút chứ không được thường thôi. Nhưng nếu mà tôi chỉ có 5 cái bút thôi, đúng không ạ? Tôi chỉ có 5 cái bút thôi, và tôi sẽ phát cho 5 người, mà tôi bảo là 5 người này là từ trước đến giờ là trả lời những câu hỏi cực kỳ hay nên phát, thì cái người 5 người cầm bút rất hãnh diện lắm, mà cũng là cái bút thôi, hãnh diện như thế. Thì ông nào đấy thế đấy, thành ra ở đời nó buồn cười vậy. Chúng ta ở buồn cái chúng ta phải suy nghĩ về cái sự nhỏ mọn của chính mình. Thế các chị hỏi rằng là này, làm thế nào để ra khỏi cái sự bè phái, cái sự cục bộ, cái sự chỉ nghĩ đến nhóm của mình, phe của mình, giáo xứ của mình, giáo phận của mình mà không bao giờ. Xin anh chị em nghĩ to hơn một chút, tự chút. Tiếng Mỹ giờ nó có chữ nghĩ to, think big, big, hãy nghĩ to ra đấy, chứ không nghĩ lặt vặt. Và như thế, nghĩ to là gì? Là tôi không để ý đến cái lợi cho tôi, cái lợi cho dòng của tôi, cái lợi cho giáo xứ của tôi, nhưng tôi để ý đến một cái lợi lớn hơn nhiều, cho giáo hội lớn, cho Chúa. Và vì thế nên có khi tội nó thôi thì mình cũng hy sinh chút không có sao hết, miễn là
Chúa được lợi là đủ. Thành ra cái nhìn lớn đó anh chị em, mà cái điều tai họa của mình là khi mình phe nhóm là mình chỉ nghĩ đến cái lợi của mình, và chính khi mình giữ cái lợi cho mình thì vỡ một cái lợi rất lớn. Để thôi, tôi giữ khuôn mặt của tôi, à tôi không có kể chuyện cho anh chị em nghe, chuyện có thật đấy. Tôi tức là có thể có những chuyện xung đột giữa nhóm này nhóm kia, và tôi cứ cương quyết là tôi giữ cái lập trường của tôi, chứ nếu mà tôi bỏ lập trường của tôi thì như vậy tôi bị mất mặt làm sao. Nhưng tôi biết rằng nếu tôi giữ lập trường này thì tôi được cái sướng là tôi không bị mất mặt, nhưng giáo hội bị thiệt thòi. Liệu tôi có chấp nhận mất mặt nhưng giáo hội được lợi không? Có nhiều người nói không, không, không đời nào. Đấy, vâng thưa anh chị em, chính vì thế ra khỏi cái điều, nếu mà có nhiều người nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ và những người đó không có thuộc nhóm tôi thì tôi phải vui chứ, tôi phải mừng vô cho nhiều người cũng tin vào thầy mình. Đúng là họ không ở nhóm mình nhưng đâu có sao, ở trong nhóm hay không nhóm thì cũng chả quan trọng gì, miễn sao mà thầy mình được biết, người ta tin thầy mình là mình vui rồi. Đấy, thành ra cái nhỏ mọn của chúng ta là chúng ta chỉ để ý đến quyền lợi, mấy có chị nói đến ích kỷ, đến cái quyền lợi của mình đấy mà thôi. Còn cái lợi đấy nếu mà nhiều người mà trừ quỷ nhận danh Chúa Giêsu thì chúng ta mừng chứ, lẽ ra phải mừng ấy, mà chúng ta không để ý điều đó. Vâng, cảm ơn anh chị em. Số 4, Đức Giêsu đưa ra hai lý do để sửa sai cái câu mà ông này ông cứ đòi cố cản người ta đó. Đưa ra hai lý do sửa sai ông Gioan Đức Môn Đệ. Những lý do nào? Đố anh chị biết năm câu nào, cái câu nào mà Đức Giêsu sửa sai? Có ai biết giơ tay không ạ? Vâng.
Dạ, lý do thứ nhất là cái câu Marco 9 câu 39, đừng ngăn cản người ta vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Lý do thứ hai là câu Marco 9 câu 40, ai không chống là chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Vâng, đúng như thế, tức là như vậy là có hai câu đấy là để sửa sai ông Gioan và các môn đệ. Lý do thứ nhất là câu 39 phải không? Vâng, câu 39. Vâng, tức là Đức Giêsu nói đừng ngăn cản người ta, bởi vì lúc nãy các anh môn đệ nói với thầy, thầy ơi tụi con cố ngăn cản người ta. Đức Giêsu nói thôi thôi thôi, nghĩ đi, trời ai mà làm vẽ chuyện như vậy. Đừng ngăn cản người ta vì sao? Đây là vì lý do nè, lý do tại sao lại không nên ngăn cản. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là vì không ai lấy danh thầy lại vẫn danh thầy. Lấy danh thầy ở đây đúng nguyên văn là nhân danh thầy, vẫn chữ danh ở trên nhé. Không ai lấy danh của thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu thầy. Thành ra cái người mà nhân danh thầy để mà đuổi quỷ, trừ quỷ, làm phép lạ đó, thì chắc chắn là cái người đấy là cái người thế nào cũng nói tốt về thầy, chứ chở đi ai đi lấy danh người khác mà trừ quỷ mà nói xấu được. Đấy là lý do thứ nhất. Thế là anh chị em thấy cái nhìn của Đức Giêsu là tươi lắm, nhẹ lắm. Trong khi mấy anh kia đòi ngăn cản thì Đức Giêsu nói không, cứ để cho người ta làm chứ. Bởi vì như thế, bởi vì gần cái vì thứ hai này, câu 40 này, quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Cái anh á, mà cái anh lấy danh thầy anh ấy đuổi quỷ đó, anh đâu có chống chúng ta đâu. Ủa, anh cũng tin vào thầy mà, anh không chống chúng ta, anh chỉ có mỗi một điều khác thôi. Anh không ở trong nhóm của tôi, vậy thôi. Thì nếu anh không chống chúng ta thì tức là anh là bạn của chúng ta. Tôi chỉ nhắc anh chị em là câu này là tươi lắm á. Tại sao anh chị em một tươi? Nếu anh chị em sống câu này, sống cái câu này, anh chị em sẽ có vô số bạn bè. Vô số bạn bè. Ai không chống với tôi thì là bạn của tôi. Không cần người đó thương tôi, không cần gì cả. Chưa nói đến chuyện người đó thương tôi hay làm tốt cho tôi không. Không cần phải làm tốt, tôi không cần, chưa cần người đó làm tốt. Nội cái chuyện người đó không chống tôi thôi, dù người đó không ở trong nhóm của tôi, không thế này thế, dù người đó không cùng tôn giáo với tôi, dù người đó không ở trong nhóm này với tôi, cũng chả có bao giờ đi học lời Chúa là thôi, mẹ chịu. Thì ngay cả những người khác tôi kinh khủng như thế, những người như thế là bạn của tôi. Và anh chị em mới biết rằng chúng ta có nhiều bạn hơn là thù. Tất cả những ai nhưng mà vâng, vậy chúng ta có rất nhiều bạn, và chúng ta đi đâu mà chúng ta nhìn theo cái câu này, chúng ta cũng thấy ồ, đây cũng là bạn của mình, vì họ đâu có chống mình đâu, cái người hàng xóm của tôi, cái người này, người kia, bất cứ những người ở trong sự chỗ làm việc của tôi. Vâng, thế thì ở đây tôi đã hỏi anh chị em trả lời được rồi. Đấy, rồi lý do sửa sai là như thế. Và cái gì nữa là tươi tắn. Nhưng mà câu này là câu khó chịu này. Câu số 5 là câu rất khó chịu. Tôi mong là có ai trả lời được cái này. So sánh đọc trước hết là bà đọc Marco 9:40 đã, đọc trước đã. Marco 9:40 này.
Quả thật ai không chấm lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Rồi, bây giờ
Matthew 12:30. Ai không đi với tôi là chấm lại tôi. Vì không ai cùng tôi thu góp mà lại thân to mà là phân tán. Thưa cha, hai câu này có vẻ
ai không thu góp là phân tán. Vâng, như vậy hai câu hỏi nè, hai câu này có mâu thuẫn với nhau không? Anh chị em thấy là hai câu vậy là đọc kỹ thấy hơi mâu thuẫn.
Thưa, hai câu này có vẻ mâu thuẫn nhưng thật ra không, nó không có mâu thuẫn mà vì nó tùy theo cái lăng kính, cái góc độ mà ta nhìn về nó, ta nghĩ về nó. Mắt theo á thì áp dụng cho chính mình nên nghiêm khắc, còn đối với Chúa hoặc theo Chúa hoặc không theo là phải có thái độ dứt khoát, chứ không có trường hợp thứ ba là lưng chừng trung dung. Còn nếu như mắt khô thì áp dụng cho người khác nên có khoan dung hơn.
Thưa cha, nghe qua hai câu này có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng ở đây Chúa nói ở hai trường hợp khác nhau. Một bên là người ấy lấy danh thầy mà trừ quỷ, họ dùng danh Thiên Chúa để trừ quỷ. Còn ở bên kia thì không ủng hộ và công nhận Đức Giêsu dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
Vâng, cũng vâng, thêm một câu nữa nha. Vâng.
Câu trước, câu 9:40, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta, thì câu này là câu mở rộng, coi tất cả đều là anh em, không bắt buộc phải là cùng phe nhóm, nhóm nào cũng được, nhưng cứ Chúa là trên hết là ok. Còn câu dưới thì có vẻ buộc đối phương phải đi cùng phe, cùng nhóm với mình thì mới không bị kết án là kẻ chống đối, giống như kiểu giáo hội mà ai ngoài giáo hội thì không được ơn cứu độ vậy cha.
Chưa chắc. Vâng, cảm ơn. Chưa trả lời được câu là có mâu thuẫn không, nhưng mà câu trả lời trước của chị trước là khá đấy. Có ai định nói thêm không? Vâng, bác Tiến này.
Thưa cha, theo con nhìn thấy hai câu này chúng ta có thể lập luận như thế này: không chống lại tức là ủng hộ, và ủng hộ thì có nghĩa là cùng đi. Đi ở đây mình sẽ hiểu sẽ là đi theo cùng một cái quan điểm, cùng một cái nhìn, cùng một cái chủ trương, cái đường lối, cái hướng mà tiến tới đó, là cùng đi. Mà đã là cùng đi thì tức là không phải là không đi với tôi, tức là cùng đi tức là đã đi với tôi rồi, thì cái điều đó không phải là chống lại tôi.
Khó hiểu nhỉ, hơi ra một câu rồi. Người cuối cùng hy vọng rõ hơn nha.
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Câu trả lời của Đức Giêsu nói lên chủ đích của người. Ai muốn chỉnh sửa tâm lý của các người muốn chỉnh sửa tâm lý của các môn đệ. Còn câu được trình bày ở Tin Mừng Matthew, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Cần phải dung hợp hai câu trả lời của Đức Giêsu. Chúng ta cần phải hiểu nếu Đức Giêsu đã từng kết án các thượng tế thì một kinh sư và Phêrô như những người chống nghịch lại người, chống đối lại người, thì ngược lại người cũng luôn bày tỏ khuôn mặt của đấng thiên sa mang ơn cứu độ cho hết mọi người, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại. Chỉ có những kẻ quyết chí chống lại người, phủ nhận quyền năng của người sẽ phải mất ơn cứu độ. Còn bất cứ ai không chống lại quyền năng của người cũng như muốn làm những sự thiện đều được mờ gọi. Xin hết.
Tôi cảm ơn, phải ngừng lại. Tôi có vẻ thích câu trả lời của chị ấy. Này anh chị em hỏi tại sao tôi lại như thế này ạ? Cái câu Matthew á
chương 12 đó, câu 30 đó. Nếu mà anh chị em nào mà lật ra thì tự nhiên mới hiểu câu trả lời của tôi được. Anh chị em thử lật coi. Matthew 12, 30. Matthew 12, 30. Yeah. Thấy chưa ạ? Vâng. Thế tôi thích cái câu trả lời của chị ấy. Chị trả lời thế này, chị trả lời khéo lắm. Chị bảo rằng, này, muốn hiểu tại sao này. Cái 12, 30 Đức Giêsu nói, ai không đi với tôi là chống tôi đó nghe. Ai mà không cùng tôi thu góp là phân tán đó nghe. Thì chị trả lời thế này, hãy đọc cái câu chuyện trước đó thì mới hiểu được câu này. Câu chuyện trước đó là gì? Đức Giêsu trừ quỷ. Đức Giêsu trừ quỷ. Và lúc Đức Giêsu trừ quỷ như thế thì đã có những người chống đối ác liệt. Họ chống đối ác liệt đến mức độ họ nói rằng, ôi cái ông Giêsu này ông trừ cái gì? Ông ấy là đi chơi với quỷ rồi ông nhân lấy quỷ to trừ quỷ bé chứ, lấy Bê-dê-dê-bun quỷ vương để trị quỷ nhỏ. Đứng trước cái việc Đức Giêsu trừ quỷ rành rành như thế mà họ dám dán cái nhãn cho Đức Giêsu rằng ông là chơi với quỷ lớn á, nghĩa là ông cũng là phe với quỷ. Ông chơi với quỷ, ông là quỷ ác và ông trừ quỷ chẳng có gì hay hết. Và đứng trước sự bướng ấy của những người cương quyết không muốn tin vào Đức Giêsu thì Đức Giêsu đã nói câu này: ai không đi với tôi là chống lại tôi. Đấy. Những cái người mà nói là ông hả, ông trừ quỷ hả, là ông nhân danh quỷ chứ gì nữa. Ai không đi với tôi, đấy là họ là những người không đi với Giêsu. Và Đức Giêsu nói, trời ơi mấy cái anh này đúng là chống tôi nè. Ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đấy, thế thì cái chính cái bối cảnh đó cho thấy rằng là Đức tại sao Ngài nói cái câu này. Bởi vì có những người quá cố chấp, quá cứng cỏi, quá khép kín và cương quyết không tin Giêsu. Dù có làm phép lạ trừ quỷ rành rành đi nữa, không tin là không tin. Đấy, thành ra Đức Giêsu chịu hết xiết rồi. Nói ai không đi với tôi là chống lại tôi. Và như thế anh chị em thấy ngay câu sau thì hay hơn nhiều. Câu bài phúc âm hôm nay là gì? Có những người tin vào Đức Giêsu và trừ quỷ, và họ không thuộc nhóm 12 thôi. Thì Đức Giêsu mới nói rằng là, nói cái gì ạ? Là cái gì nguyên văn? À vâng, Marco chương 9 á. Thấy cái gì anh chị em? 39, câu 39 là gì? Đó là ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Bầu khí tươi hơn nhiều. Bầu khí tươi hơn nhiều bởi vì mấy anh này anh đang nhân danh Chúa. Anh trừ quỷ, anh vui vẻ, anh đâu chống gì ai đâu. Ai không chống chúng ta là bạn. Thầy đã câu trả lời mà tốt nhất cho cái này. Cho nên hãy đọc lại cái bối cảnh mà nơi đó Đức Giêsu đã nói những câu này. Bối cảnh khác nhau nên ra những câu khác nhau. Cảm ơn là tôi có lời chúc mừng chị vừa rồi. Tìm điểm câu này dễ mà không hay lắm. Chúng ta làm nhanh câu này, tôi không thích câu này. Marco tìm điểm chung giữa hai câu Marco 9:41 và 10:42. Có ai đọc cho tôi Marco 9:41 không? 40 hay 41? 40 hay 41? Ủa sao tôi để 41 mà có khi tôi lộn ạ. Marco chương 9 chương 9, 41 chứ đâu phải 40. Rồi, có ai chưa giơ tay bao giờ không?
Ai cho anh em uống một chén nước lã? Nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Vâng, có chị có đọc Marco 10:42 không? Chưa, Matthew chứ phải, xin lỗi. Matthew 10:42, có ai đọc không ạ? Rồi sau đó trả lời coi có điểm chung không. Matthew 10:42. Rồi, vâng, như vậy anh chị em sẽ còn phải tập lật nhanh nữa. Rồi, chứ lật thì thế là chậm lắm.
Matthew 10:42. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Vâng, câu hỏi anh có trả lời được câu này không? Có cái những cái hai câu này cũng hay gần gần nhau ấy nhỉ? Thế nó có cái điểm gì chung không? Anh thấy thế nào?
Thưa cha, con thấy cái điểm chung là chén nước,
nước
mà sẽ được trả lại là phần thưởng.
Có chén nước là một, Rồi có cái gì nữa ta? Sao tôi cũng chưa nhìn thấy đây. Vâng.
Thần
có chữ nào phải giống nhau ạ?
Phần thưởng với lại môn lễ của thầy.
Hai bên đều có phần thưởng, đúng rồi. Anh nghe người đó sẽ không mất phần thưởng. À như vậy, cái câu người đó sẽ không mất phần thưởng đâu xem ra là giống nhau ấy nhỉ. Vâng, đấy. Có nước này, có uống này, mà luôn luôn là uống ở đây không phải là ăn ạ. Ở một bên là uống một chén nước, uống nước, ở đây cũng có đến một chén nước, cũng có thêm chén nước lã nữa. Không phải là Coca. Vâng, đấy, thành ra vâng. Đấy, có còn cái gì khác nữa không? Ai có ai tìm thấy gì khác không ạ?
Môn đệ.
Thưa cha, Đức Giê-xu là Đấng Kitô và là Thầy Giê-xu. Vì thế anh em thuộc về Đấng Kitô và kẻ ấy là môn đệ của Thầy Giê-xu, là một ý mà Chúa Giê-xu muốn nói tới.
Không ạ. À, ở đây tôi muốn hỏi là hai câu này có gì giống nhau không? Đấy thì ở trên cái câu B anh chị em nhìn thấy Matthew 10:42 này. Vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy. Tôi cho người ta uống vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy. Còn Marco là cái gì? Vì lẽ anh em. Anh em là ngôi số 2 á.
Anh còn em kẻ... thuộc về Đấng Kitô.
Đấy, như vậy thì khác nhau một chút ý. Lúc nãy là rồi, vì kẻ ấy. Kẻ ấy là ngôi thứ 3. Là thầy môn bảo, đệ của Thầy.
Thầy bảo thật anh em. Câu Marco 9. Còn câu Matthew 10 thì là cũng Thầy bảo thật anh em.
Vâng, đúng rồi. Thầy bảo thật anh, thầy bảo thật anh em. À đúng rồi, đúng câu hay đấy, câu trả lời thì được lắm. Hai bên đều có thầy bảo thật anh em, chính xác. Rồi có uống nè, có chén nước nè, có không mất phần thưởng nè. Rồi à, nhưng mà à, vì lẽ anh em thuộc với Đức Kitô là hơi khác. Được, một bên là vì kẻ ấy và bây giờ vì anh em đấy. Vâng, nhưng mà một bên, nhưng mà như thế này, như vậy cái gì khác? À, hỏi câu này hay hơn, quá dễ. Cái gì khác nào? Có đúng một ít nhất một điểm khác.
Thưa cha, ở bên Matthew khác á, là vì kẻ ấy là môn đệ của thầy. À, còn bên Marco, Marco thì là anh em thuộc về Đấng Kitô.
Đấy, lúc này nói rồi, còn một cái khác nữa không ạ? Có ai? Đây đây, có một người bà đang nghe bên kia. Rồi, rồi, có một cái khác rõ ràng là khác quá đấy.
Thưa cha, ở trong Matthew thì có câu là những kẻ bé nhỏ.
À, thế bên kia là bên nào? Thế bên thế Marco là cái gì? Marco là gì?
Thưa cha là anh em thuộc đấy, về.
Anh em, đấy là anh em mà là những người thuộc về. Đấy, một bên là kẻ bé nhỏ, mà kẻ bé nhỏ này là môn đệ của thầy. Còn một bên này là anh em, mà anh em là gì? Anh em là người thuộc về Đức Kitô. Đấy, thành ra, hóa ra. Như vậy anh chị em có muốn tôi đi đến kết luận không? Thành ra như thế, các môn đệ của Đức Giê-xu đó, những người thuộc với Đức Kitô là những người gì? Bé nhỏ. Đúng như thế, là những người bé nhỏ là môn đệ của thầy. Vâng, ít nhất anh chị em thấy. Rồi bây giờ tiếp tục điểm chung đấy, thế thì anh chị em mới thấy được hơn. Marco đọc Marco 9:42. Marco 9:42, những kẻ bé mọn ở đây để chỉ ai vậy? Marco 9:42, có ai đọc Marco 9:42 không?
Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải xa
đang
ngã?
Đang tin gì ạ?
Các đang bạn. Tin đây.
Đang tin thầy đây. Ủa không có thầy à? Thế ạ? À thế ạ? À, bản dịch của tôi thêm chữ thầy. Chắc là à đang tin đây thôi ạ. Ồ lạ quá nhỉ. Thầy hiểu ông hơi lạ. Tôi quên mất tôi không mang cuốn Hy Lạp ở đây. Thầy tôi rất muốn xem thật sự như thế nào. Vâng, tức là đang tin thầy đây. Vâng. Thì
đang
sao ạ?
Đang tin thầy đây phải xa ngã. Thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
À, vâng, còn đấy, vâng. Thế thưa như vậy anh có trả lời được, có ai trả lời được cho tôi không? Là những kẻ bé mọn mà đang tin đây, những kẻ bé mọn đang tin đây thì câu hỏi của tôi là những kẻ bé mọn là ai thế? Đấy, vậy thôi, rất là đơn giản.
Thưa cha, những kẻ bé mọn là những người yếu đức tin.
Yếu đức tin. Mà nói những kẻ bé mọn đang tin thì yếu gì nữa.
Dạ.
À, nhưng mà cũng có thể đang tin rồi. Có ai trả lời khác khác không ạ?
Cha, còn những kẻ bé mọn cho con là những người đức tin còn non yếu, những kẻ yếu đuối, thiếu bản lãnh, những người chưa được trải nghiệm học hỏi nhiều về lời Chúa và cả những người môn đệ của Chúa luôn.
Vâng, tức là những người yếu đức tin. Vâng, những kẻ bé mọn.
Thưa cha, là những kẻ bé mọn là chỉ các môn đệ với các trẻ nhỏ, những người thấp của bé mình trong xã hội.
Tức Tức là vừa là môn đệ, vừa là những trẻ nhỏ. Vâng, cũng đi đâu là đúng đấy. Có thể là những em bé. Vâng,
thưa
mời con
là,
ạ.
Thưa cha là những người thuộc về Đức Kitô, những người tin theo Đức Kitô.
Vâng, nhưng mà tại sao lại là bé như vậy? Tại sao những người tin Đức Kitô lại được gọi là bé mọn này?
Tại vì so sánh hồi cái câu Marco 9 và Matthew 1 hồi nãy á cha, thì là một bên là dùng từ anh em và một bên là dùng từ
bé mọn.
Bé nhỏ, cho nên là con nghĩ là những người bé mọn tức là những người môn đệ của Chúa và những người thuộc về Chúa.
Vâng, cũng đúng đấy. Vâng, nhưng mà cũng ai mà nói đến cái những người bé mọn á là vâng, những người bé mọn có thể là thứ nhất là trẻ em cũng là những người bé mọn, tại vì thời đó người ta coi thường trẻ em. Nhưng những người bé mọn là những môn đệ của Chúa, và đặc biệt là những người ở trong cộng đoàn á, như tôi thì trước có nói một lần, mà những người ấy là những người, bởi vì ngay cả trong một cộng đoàn cũng có người bé mọn, anh chị em có hiểu không? Đấy, chứ không phải là tất cả mọi người đều như nhau ạ. Có những người nghèo hơn, có những người yếu thế hơn, có những người kém hơn về tri thức, tôi không có giỏi bằng chị này, thế thôi. Và chỗ nào thì cũng có những người, chỗ nào cũng có những người bé mọn. Trong gia đình của chúng ta cũng có, trong cộng đoàn đi tu cũng có. Bởi vì chị ấy không giỏi bằng tôi, thế thôi. Chị chậm lắm, đấy thế mà chị thế. Mà chị là người bé mọn. Đấy, ở ngoài thì chị không có giàu bằng tôi, chị thế này thế kia, và chị hẩm hiu hơn tôi. Đấy, cũng có những người mà anh chị em biết vì lý do gì này khác không có dám ngẩng mặt lên, chưa bao giờ có điều gì để tự hào, không thể tự hào bất cứ điều gì, và chỗ nào cũng có. Và Đức Giêsu ở đây nói đấy là những kẻ bé mọn đấy. Vâng, những người, nhưng mà chữ của một chị lúc nãy nói là không phải kém đâu, những người yếu đức tin, những người tin vào Đức Giêsu thì đúng rồi, nhưng mà đức tin hơi bị yếu, và trong cộng đoàn cũng có những người như thế. Thế thì bởi vì yếu nên hay té. Nhưng mà ở đây thưa các anh chị em, có một bản dịch này có một chữ mà tôi không thú vị và tôi đòi sửa lại. Lâu lâu tôi luôn luôn rất cương quyết. Có anh chị em lúc nãy đọc có gì không, phải không nào? Câu Marco chương 9:42 này, ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin ở đây phải gì ạ?
Sang ạ.
Không phải như thế ạ. Vấp ngã. Ủa sao bản của con là vấp ngã à? Đúng như thế, đúng như thế. Phải là vấp ngã, xa ngã là không đúng ạ. Không, nó không phải ạ, nó không phải, nó không phải, chị em hiểu không? Nó không phải là nó nặng mà là nó sai, chứ không phải là nó sai, sai là chứ không phải là nặng hay không nặng ạ. Đấy, mà anh chị em thấy chữ chính là chữ gì? Là chữ vấp mà, lẽ ra đó, chỉ nên dịch thế này thôi nè. Anh trong kẻ bé mọn đang tin thể đây phải vấp, thế thôi. Vấp, vấp chưa chắc đã ngã. Stumble tiếng Anh ạ. Vâng, vấp là chưa chắc đã ngã. Ai mà làm, đây là tôi đọc lại, ai làm cớ cho một trong những người bé mọn, những người kém cỏi ấy trong cộng đoàn mà làm cho họ bị vấp. Khi nào tôi bị vấp, thưa, khi tôi đi trên đường có một cục đá mà tôi không có nhìn thấy nó nên tôi vấp, có thể tôi bị loạn choạng, không hẳn là tôi ngã. Chứ sa ngã là nặng quá, sang trong tiếng Việt sa ngã là phạm tội. Anh chị em nào, còn vấp là khác rồi nghe. Vấp là nó vừa là cái chuyện có thể là đi đường mình bị vấp à, đấy, mà nó cũng có thể là một cái gì về tội đó, nhưng mà chưa hẳn đã là cái gì kinh khủng. Ai mà làm cho người ta bị vấp ngã, vấp ngã là gì ạ? Đấy, và thưa trả lời, vấp ngã là làm cớ cho người ta sa ngã. Thấy không nào, tôi làm cho người ta vấp, vấp là có thể dẫn đến bị té phạm tội thế. Và anh chị em biết là cái tội mà làm cho người ta vấp là có thật đấy, mà những người càng làm lớn á là càng dễ làm cho người ta vấp ngã. Tôi nghe hồi bé tôi nghe cái kể chuyện là như thế, có một cái em giúp lễ, em biết chuyện nó kể sống cái này chuyện nó vui vậy. Tức là anh ấy thấy là một linh mục chẳng hạn, là mỗi lần có lễ là đi qua trước mình thánh Chúa là cúi đầu cẩn thận lắm. Nhưng mà lúc mà em ấy không ngờ là em ở trong nhà thờ, mà cha không biết là có hai người trong nhà thờ, cha đi qua trước nhà tạm mà không có phải cúi đầu gì cả, em rất là bị sốc. Anh chị em hiểu không? Tức là những cái gương xấu mà chúng ta gây ra cho những người khác là nhiều lắm, nhiều lắm. Anh chị em mà nghĩ kỹ lại đi, gia đình của mình, thế là mình làm gương xấu. Nếu mà gia đình lục đục,
rồi cãi nhau đủ thứ hết á, rồi dạy cho con cái của mình nói dối rồi cái để khác á, là nó rất rất ảnh hưởng á. Ngay cả trong một cái dòng tu chẳng hạn, cái người lớn sống như thế, bê bết như thế, thì ra người nhỏ, mấy người nhỏ vô nhìn thấy như thế là họ rất dễ bị nản lòng. Vâng, thế là đây tôi xin anh chị em, tôi xin phép là nên dịch là chữ vấp ạ. Đấy, thế thì ở đây đang nói đấy thì là, thế thì bây giờ chúng ta ở đây đang nói cái gì, ta đang câu đây là câu gì nhỉ, là làm vấp ngã nghĩa là gì? Làm vấp ngã là làm cho người ta phạm tội, làm cớ cho người ta phạm tội, nghĩa là người ta có thể nguy cơ là vì như thế mà người ta phạm tội. Người ta ở đây câu nói thế thì bây giờ cụ thể là câu 942 thì tôi hỏi là câu này có kinh khủng không đấy, rồi và như thế điều Đức Giêsu muốn nói là gì đây? Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé scandalizo là làm vấp phạm, ai làm cớ cho một những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải vấp ngã thầy thì sao? Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển thì còn hơn, còn nguyên văn bây giờ dịch đúng hơn là lợi hơn cho anh ta. Thà anh ta chết dưới biển thì còn lợi hơn anh ta sống mà anh ta làm cái gương xấu. Có một cái chữ buồn cười nói vậy chị em nghe cho nó vui là cái chữ mà cối đá lớn á, thì nguyên văn tiếng Hy Lạp là cối đá của con lừa, nên không ai dám dịch là cối đá của con lừa cả. Thì anh chị em hỏi tại sao lại cối đá con lừa, bây giờ lại không dịch là cối đá con lừa mà dịch là cối đá lớn? Thưa là cối đá này nó lớn nên chỉ có lừa mới kéo được nó thôi, chứ tay người không quay được. Như anh chị em thấy thỉnh thoảng mình có cái cối đá mà xay bột á thì có khi mình lấy tay được, còn đằng này là phải có lừa nó kéo thì nó mới đi được. Thế thì ở đây như thế anh chị em bảo ủi như cối đá thì nó hơi bị lớn á. Và như thế Đức Giêsu nói rằng ai mà làm cớ một trong những kẻ bé mọn, mà những người đấy là những người tin thầy đấy, những người tín hữu đấy, đấy trong cộng đoàn là bao nhiêu người tin Chúa, mà làm cho họ bị vấp ngã thì Ngài nói rằng anh nó chết cho rồi. Chết cho rồi ở đây nghĩa là gì? Lấy một cái cối đá lớn mà cột vô cổ là chắc chắn chìm, đúng không nào? Mà ném xuống biển là coi như là bảo đảm chìm đấy. Thế thì đấy, thế thì anh chị em có thấy kinh khủng không? Anh chị em có thấy Đức Giêsu hiền lành không ta? Đấy. Thấy hiền lành không đấy? Và như thế, ủa sao chị cười vậy ta? Nếu cái này có vẻ không đồng ý là hiền lành. Thế ở đây có ai nghĩ rằng nếu Đức Giêsu nói như thế thì là có ý gì vậy? Mà anh chị em chưa bao giờ, không bao giờ nên quên chuyện này. Quên chuyện này là rất dở. Đức Giêsu là người Á Châu, là người xứ Palestine, là Á Châu, Ngài rất gần giống với Việt Nam. Và vì thế cách nói của Ngài rất giống với Việt Nam. Tức là Ngài hay nói để nhấn mạnh một điểm thì Ngài nói một cách như là ngoa ngữ đấy, hiểu nào? Đấy, tức là nói mạnh ra rất là mạnh. Có hai lần Ngài nói mạnh, nhưng cũng có nhiều lần. Thí dụ như lần nào nói mạnh nè, cái gì đó, người giàu mà vô nước trời thì khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim đấy. Nhưng mà rủi rồi cái này, trời ơi, nếu mà như thế thì con như vậy có khi nào lạc đà chui qua lỗ kim được không?
Dạ không.
Đúng rồi, làm gì mà lạc đà mà chú lỗ kia. Và câu hỏi cho hay nè, và như thế người giàu có vào được nước thiên đàng không?
Dạ có.
Em phải nói không nhé. Vậy nhé, đấy, người giàu vào nước thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim, mà con vừa mới trả lời là lạc đà chui qua lỗ kim không được. Hỏi người giàu vô được lại nói có, thế chết thật đấy. Vậy nếu đúng ra thì phải trả lời là có hay không?
Dạ không.
Đúng, phải trả lời là không. Không à. Người giàu vào nước thiên đàng khó hơn nữa cơ, lạc đà không qua được thì là chắc chắn không được, mà này giàu vô khó hơn nữa, thế thì chắc chắn là không vô rồi đấy. Nhưng mà cô này cô vẫn trả lời đúng, cô bổ có, cô là cô trả lời đúng. Mà chiếu mà chị này chị trả lời đúng là bởi vì chị biết rằng Đức Giêsu đang nói kiểu như người Việt Nam á, tức là nói ngoa ngữ đấy, thế nào, tức là nói mạnh hơn. Thay vì Đức Giêsu nói rằng người giàu hết rất khó vào nước thiên đàng, thay vì nói là người giàu rất khó vào nước thiên đàng thì Đức Giêsu nói là người giàu khó vào nước thiên đàng còn hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim đấy. Mà ý như thế là chỉ nói là rất khó thôi,
chứ không phải là không thể vào được đấy. Hay là nói là nếu mà mắt của ngươi cái gì đó, ngươi không nhìn thấy, không không nhìn thấy, ngươi không nhìn thấy cái gì, cái rác ở trong mắt ngươi mà trong đó cái xà ở trong mắt ngươi mà ngươi không thấy mà lại nhìn thấy cái rác, nó cứ lại chui cái xà mở trong mắt được, nó lại chui cái xà lại mở trong mắt được. Nếu này đấy, nếu đấy, đấy là rất rõ ràng, đấy là đúng là người châu Á, hiểu không nào? Tức là nói như thế, nếu như cái gì bao giờ rau diếp làm đình, gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta bao giờ trạch đẻ ngọn cành đa, cái gì đó của sư quên nói đây đây đấy, cái gì đó thì đại khái như thế. Nói chung là cái cô ấy hay là cái anh đó nó không chịu lấy người đấy thì nó nói vậy, bao giờ rau diếp làm đình, lấy cái rau mà ấy làm một cái chùa làm đình chùa chết hết đấy, ngàn đấy, mà gỗ lim mẹ đem ra ăn ghém thì cái đó là chắc chắn không xảy ra. Thì người ta chỉ nói như vậy thôi để cho biết rằng là tôi không lấy anh đâu, chỉ có thế thôi. Vâng, thế thì ở đây anh chị em thấy, tuy nhiên cái câu của Đức Giêsu nói là ai làm cớ cho một người tin mà ngã tha bộ cối đá, câu đó Đức Giêsu dĩ nhiên là nói ngoại ngữ, nói mạnh ra, nhưng thật ra ngài vẫn có một ý nghiêm chỉnh mà chúng ta phải nắm được. Đó là gì ạ? Là đối với ngài, cái tội làm gương xấu cho người khác là tội rất nặng. Tội làm gương xấu cho người khác là tội rất nặng. Vì khi tôi làm gương xấu cho người khác, tôi hủy hoại cuộc đời của họ. Có thể là không hủy hoại thân xác của họ, nhưng tôi lại hủy hoại cuộc đời của họ, tâm hồn của họ, linh hồn của họ. Có thể là vì tôi làm gương xấu nên từ đó trở đi người đó hư luôn, họ không bao giờ có thể đứng lên được, bởi vì cái vết thương đấy nó quá lớn. Vâng, thành ra ở đây như anh chị em thấy, và Đức Giêsu đứng trước cái việc hủy hoại cuộc đời con người như thế thì hãy nói, ồ như vậy giá mà cái anh mà nó làm gương xấu như thế nó đừng có mặt trên đời thì tốt hơn. Đấy. Giả như anh ta không sống nữa thì tốt hơn, bởi vì những người làm gương xấu như thế sẽ tiếp tục làm gương xấu. Họ không chỉ làm gương xấu một lần cho một người ở một nơi, mà người đó có thể tiếp tục làm những gương xấu như thế. Và Đức Giêsu nói trở như thế thì kinh khủng quá, quá kinh khủng. Và như thế cái việc mà người đó sống, có lẽ người đó chết thì tốt hơn. Thầy Nam mới ra câu này đến giờ rồi nha. Vâng, ngài muốn nhắc nhở chúng ta như thế. Và thưa anh chị em, chúng ta phải suy nghĩ nhiều về những gương sáng, gương xấu mà chúng ta làm cho nhau đấy nhé. Đặc biệt là cho những người bé hơn, đặc biệt cho những người kém hơn, chúng ta phải rất cẩn thận. Tại sao lại tôi muốn nói những người kém hơn? À, tôi nhớ ra rồi, là kém hơn là bởi vì có khi chúng ta tưởng mình ngon lành nên mình muốn nói gì thì nói, và chúng ta không cần biết cái câu nói của tôi có thể ảnh hưởng đến cái người này như thế nào. Không cần biết. Đối với tôi thích như thế, và đối với tôi là chuyện đó là bình thường, và tôi cứ nói thôi, và tôi cứ làm cái chuyện như thế, và tôi không để ý rằng cái điều tôi nói tôi làm như thế đối với những người yếu kém mà nhìn thấy như thế là rất bị sốc. Và tôi không cần biết họ sốc, tôi chỉ biết là đối với lương tâm tôi làm như thế là không có vấn đề gì hết, tôi cứ làm. Đấy, anh chị em thấy, thành ra cái gương xấu này có thể nó xảy ra như vậy. Câu số 8 anh chị em ạ. Câu số 8 dễ hơn, chúng ta phải đi nhanh đến giờ rồi. Đó là chương 43-48. Anh chị em thấy bắt đầu bằng mắt phải không? Kế đến là tay hay chân ấy nhỉ? Đấy, luôn luôn anh chị em có thấy câu 43, 45, 47 anh chị em thấy có cái gì giống nhau không? Tôi xin dành câu trả lời này cho một người chưa nói gì từ đầu đến giờ. 43, 45, 47 á.
Thưa cha, là trong những câu này nguyên nhân làm bất ngã đến từ tay chân và mắt.
Vâng, đến từ nguyên nhân. À, bây giờ tôi đang hỏi câu 43, 45, 47 đến tay chân và mắt rồi. À, là có 43, 45, 47 có cái gì giống nhau không? Anh chị em nhìn những cái câu đó có thấy giống nhau cái gì không?
Nghĩa là chặt nó đi.
À, có những chữ chặt nó đi. Rồi có cái gì nữa? Cái gì giống nhau như vậy? Trời rõ quá.
Hóa ngột.
43, 45, 47 có cái gì giống nhau? Chỉ cần nói
làm
một câu.
Làm cớ bất ngã.
Tức là ba câu đấy đều
có chữ hóa ngột.
Đều giống nhau, y chang về hình thức ấy. Có đúng không nào? Về hình thức đều giống nhau ấy. nếu bây giờ nha, nếu tay anh làm cớ cho anh vấp ngã, thế không phải là xa nha, nếu tay anh làm cớ cho anh vấp ngã thì kia là nếu chân anh làm cớ cho anh vấp ngã, thế vậy thôi. Nếu mắt anh làm cớ cho anh vấp ngã, thế nó như nhau đâu nào. Bên một bên gì cũng khác chút đỉnh, tay thì chặt nó đi, nếu là chân là gì thì chặt nó đi, còn mắt mà chặt nó đi thì hơi căng, thì móc nó đi, hơi có khác chút đỉnh, đấy thì móc nó đi. Rồi sau đó nha, thà cụt một tay mà vào cõi sống, đấy, còn hơn là có đủ hai tay mà sao hỏa ngục, đấy, thì thế này, thà cụt một chân mà vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân, giống nhau, đấy, vào hỏa ngục, thấy không nào, còn cái kia là thà, cái gì đó rồi, thà, thà trột mắt, à, trột mắt, à, mà vào được nước Thiên Chúa, à cái này hơi khác rồi nha, à, cõi sống thì thành nước Thiên Chúa, vậy là nước Thiên Chúa với cõi sống là một, nước Thiên Chúa là nước cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. Mà câu cuối cùng một câu dài hơn đúng không? Đó là câu dài hơn là nơi giòi bỏ không hề chết, lửa không hề tắt. Đấy, những hình ảnh mô tả của Isaiah chương 66. Vâng, thế là được rồi, thế là có cái phần giống nhau. Nhưng mà lúc nãy tôi có hỏi gì, nguyên nhân vấp ngã đến từ đâu? Có ai muốn trả lời cái câu nguyên nhân vấp ngã đến từ đâu? Nãy có người trả lời là từ tay chân mắt. Có ai muốn nói thêm một chữ gì không? Không, không phải là nói thêm ra.
Dạ. Thưa cha, là đến từ tâm, từ bên trong cơ thể con.
Ừ, đến từ chính mình. Đến từ chính mình. Đến từ chính mình. Và ở đây không nói đến tim ấy. Nếu chúng ta gặp rồi, thành ra những cái vấp ngã này, cái nguyên nhân nước vấp ngã nó ở nơi chính chúng ta. Không phải đến từ ngoài. Có vẻ vậy. Hoặc là nếu nó có đến từ ngoài thì nó vẫn là tấn công vào chính cái con người của tôi. Chân của tôi có thể bị vấp ngã, nó làm cho tôi, cái chân của tôi làm cho tôi vấp ngã. Và vâng, ở đây tại sao tôi lại không hỏi Giê-xu hay như thế này vậy? Hỏi là, ừ đúng rồi, à, cái câu vừa rồi, câu 10 là câu hỏi này, à vậy anh chị em tôi làm câu 10 luôn để có thể nghỉ á. Hỏi là các câu này của Đức Giê-xu có, câu 10 bây giờ là bỏ câu 19 đã. Là những câu này của Đức Giê-xu có nên hiểu theo nghĩa đen không? Có ai trả lời câu này không ạ? Có ai chưa trả lời bao giờ xin trả lời. Nếu mà bà con quen trả lời rồi thì con sẽ trả lời được ạ. Vâng, đừng sợ, rồi tiến lên. Hỏi cái này dễ, cái này không cần học cũng trả lời được, nhưng chuyện nó rõ quá. Vâng, có phải hiểu các câu này của Đức Giê-xu theo nghĩa đen không? Tại sao không?
Không nên hiểu theo nghĩa đen ạ.
Vâng, tại sao? Vâng, tại sao không hiểu nghĩa đen ạ? Móc mắt này, chặt tay này, chặt chân này, tại sao không hiểu nghĩa đen ạ?
Vì khi chết thì...
Nghe, xin mời nghe.
Tay chân thì chỉ là thân xác con người thôi, còn khi chết thì muốn nói đến linh hồn con người.
Chưa thấy rõ, chưa nghe rõ. Vâng, không xem ạ. Vâng, có ai đây, anh này, à đây, vâng, cái chị chưa bao giờ, chính như là chị chưa bao giờ, từ đầu đến giờ. Vâng.
Dạ, thưa cha, theo con nghĩ thì không có theo nghĩa đen, mà Chúa muốn nói để răn dạy mình thôi. Chứ nếu mà chặt chân, chặt tay, móc mắt thì tất cả mọi người đều que cùi đuôi hết. Chúa chỉ nhấn mạnh để mình sợ mà mình không làm những điều xấu, mà mình phải nghe lời Chúa dạy làm điều tốt, đừng làm cớ cho anh em vấp phạm. Dạ con xin hết.
Tức là vâng, có vâng, thêm một người nữa thôi. À đây anh này chưa bao giờ, chưa bao giờ.
Thưa cha, là không có nghĩa đen được, bởi vì nếu hiện nghĩa đen thì tay chân với lại mắt thì móc không đủ, với lại chặt không đủ, không hết. Bởi vì nếu mà làm cớ một lần thì chặt một cái tay, có một lần cái chân thì có hai chân hai tay, là chặt nào hoặc chắc không đủ để mà chặt.
Không đủ để chặt, tức là ý anh định nói là thứ nhất á, tội phạm tội đầu tiên thì mình chặt tay này, rồi phạm tội lần thứ hai thì không còn tay để chặt, mình phải có tay mới chặt được cái tay này nhé, đúng không? Tức là phạm tội có một lần thôi.
Dạ thưa cha, là theo ý con đó là con người mình là do Thiên Chúa tạo ra, bởi vậy mình không có quyền hủy hoại.
À cái câu này nghe được đấy, câu này cũng nghe được đấy. À nhưng mà Chúa Giê-xu nói chặt nè.
Dạ thì mình hiểu theo nghĩa bóng thôi cha.
Chú chặt nè, trời ơi, này đâu phải tôi nói đâu,
dạ,
chứ
chú
nếu
là
tay con
Á,
chặt
cái gì? Vì chú là người châu Á nên là nói thành
con. À được rồi, thông minh, này thông minh, được. Ồ, không trả lời câu đó là chết liền.
Thưa cha, theo câu hỏi của cha thì cũng chắc chắn là trả lời là không nên hiểu theo nghĩa đen. Nhưng mà con lại có cái suy nghĩ của con nó theo nghĩa đen, đôi khi theo nghĩa đen nó cũng tốt. Con xin phép được chia sẻ. Thí dụ một Kitô hữu đó, tất cả mọi mặt đều tốt hết, nhưng mà cái tội là vi phạm điều răn thứ 6 đối với Chúa. Người Kitô hữu đó là người đàn ông mà xưng tội hoài, vẫn cứ phạm tội hoài. Thì nếu hiểu theo nghĩa đen thì người đó sẽ đi tự thiến. Nhưng đối với con thì con nghĩ nếu mà khách quan đó, một lúc nào á, mà người đó vì cái lý do khách quan nào mà nó bị liệt dương hay bất lực á, thì thay vì buồn khổ thì nên vui mừng là Chúa đã giúp cho người đó là được vào nước trời.
Vâng, tức là thứ nhất là không hiểu theo nghĩa đen. Thế tại sao không hiểu nghĩa đen? Bởi vì Đức Giêsu không có ý muốn chúng ta hiểu nghĩa đen. Vì Đức Giêsu nhưng thế, nhưng mà nếu mà không hiểu nghĩa đen thì nói như thế nghĩa là gì? Lúc nãy nói là cột.
Tôi nói như vậy một cách cương quyết để Chúa muốn nói là con người cũ của mình phải chết đi để nhường chỗ cho con người mới xuất hiện. Vâng,
tôi sẽ nói khác chị một tí. Chúa Giêsu không nói chúng ta làm cái đó theo nghĩa đen, nhưng cách nói như thế nhắc chúng ta biết điều này, chúng ta phải hết sức dứt khoát đối với nguyên nhân gây ra tội, dứt khoát với những nguyên nhân gây nên tội. Mắt tôi với ai nữa, tay tôi nè, chân này, và nó chặt đi ấy, tức là dứt khoát với nó. Và coi cái việc như thế mà anh chị em mà ngờ coi là cái câu sau của ngài là đọc hay ấy chứ. Vì thà giả mà không thể hiện, thà là mất một mắt đi mà mình giữ được toàn thân của mình thì vẫn hay hơn đấy chứ. Và có nhiều người đã giữ cái mắt của mình đã phạm tội bằng mắt bằng gì ấy, cho nó sung sướng khoái lạc như thế, nhưng mà cuối cùng thì cả con người ngồi hỏa ngục. Và chính vì thế nên ngài nói là ồ như thế là thiển cận quá, hãy phải biết hy sinh. Nhưng không mắc móc mắt thật, nhưng mà phải cố gắng hết sức để tránh cái nguy cơ phạm tội. Anh chị em đừng có quên chuyện này. Lời của Đức Giêsu nói làm chúng ta buồn cười, và chúng ta bảo rằng đó là cái lời hiểu theo nghĩa bóng. Nhưng anh chị em không được phép quên rằng câu này vẫn được hiểu theo nghĩa đen. Khi nào? Khi bác sĩ nói với tôi rằng anh ạ, chắc là phải mổ thôi, trong phổi của anh ấy có cái bướu đấy, chắc để là không được đâu, thế thôi. Hay là khi tôi bị tiểu đường và tôi đã có một vết loét ở dưới chân và bác sĩ nói với tôi anh ạ, chắc phải tháo khớp thôi, anh phải tháo từ đầu gối xuống, nếu anh muốn tiếp tục sống thì thôi anh phải chịu què thôi, chứ còn anh mà để thêm nó lên nữa là coi như là tôi không có làm ăn gì được hết á. Thành ra anh phải chấp nhận là thôi thì tháo khớp. Nếu anh tháo khớp gối như thế thì anh còn sống. Có ai nói bác sĩ rằng không, không đời nào, cứ để như thế, tôi thà giữ cái chân này còn hơn. Chị em hiểu không? Tôi thích đẹp nên tôi muốn giữ cái chân này, chết cũng được. Không ai ngu đến mức như thế, chị em hiểu không? Không ai ngu như thế. Và một phụ nữ ai chẳng thích đẹp, nhưng nếu bác sĩ nói là ôi chị bị ung thư rồi, thôi phải cắt đi thôi, thế và anh chị em hiểu không? Và vì thế nên nói vâng thì thôi phải cắt, phải chấp nhận thôi, dù đó là tử cung hay là cái gì đủ thứ. Anh chị nói gì vậy? Nhiều người như vậy chứ, chuyện đấy là nhiều, chuyện đó là đầy rẫy trong nhà thương ấy chứ. Chuyện đó là vô nhà thương là anh chị em hiểu không? Đi anh chị em vô nhà thương mà bác sĩ nói cắt này kia, không có ai buồn cười trong cái chuyện đấy, không có ai nói là trời tại sao cắt gì, anh ngu gì mà cắt, không ai nói như thế đó. Bởi vì bỏ một cái nhỏ để giữ một cái lớn hơn mà ai mà chẳng giữ. Có thể tôi không sinh như ngày xưa nhưng là tôi được sống. Angelina Jolie cũng thế, cũng là cắt thôi, đúng, cắt đủ thứ để thế này khác. Và thì ông nào thì tôi được sống, sự sống quý hơn cái đó mà, thấy chưa? Thành ra chúng ta nghe câu của Đức Giêsu chúng ta hơi buồn cười, chúng ta nói trời nói gì mà ghê dữ vậy. Chuyện đấy luôn luôn có trong tất cả các nhà thương, tất cả các nhà thương. Mà anh chị em mà nghĩ kỹ đấy, là chuyện đó vẫn có trong đầy rẫy đời sống của mình. Thì
Ví dụ như một ông chẳng hạn, ông ấy không có vợ, mà sẽ có một ngày ông ấy lại thích cái cô nào đó ở sở của ông ấy, thế và ông thích rồi ông cảm thấy bị say nắng về cái cô ấy, thế không? Câu hỏi có cắt không, có cắt đứt với cái tương quan với cô ấy không, hay là nếu mà cứ tiếp tục với cô ấy để rồi gia đình của mình tan vỡ, thế thôi. Và ông bảo thôi em à, tôi cũng thích em lắm mà thôi, này ghê quá à, thôi từ giã chứ cái này nguy hiểm quá đấy. Mà anh chị em biết đó, là cả cuộc đời của mình luôn luôn là phải cắt đứt với nhiều thứ lắm ấy, chứ không phải là chỉ có chuyện mà nhiều thứ, mà dường như là suốt đấy, suốt như thế, không có lúc nào mà không có cái chuyện này. Và chúng ta cứ nghĩ đến, thế anh chị em hỏi này, cái gì mà làm cho tôi dám chấp nhận những cái cắt đứt đau đớn như thế, thì cái lợi phía sau ạ, cái lợi phía sau ạ, nên cái điều đó vì thế nên tôi chấp nhận. Và tất cả, bà có biết không, tất cả những anh chàng chơi thể thao đều biết nguyên tắc này là để vớt được lấy được một huy chương thì phải cắt rất nhiều chuyện. Họ không được phép ăn cái điều mà như tôi ngày nào tôi ăn, tôi thích gì tôi ăn, không được phép, không có phép đắc như thế ấy. Và nếu mà cô này mà giả như cô ấy muốn là người mẫu đấy, là phải cắt đứt rất nhiều thứ. Cô ấy không thể nào mà ăn kẹo, lúc nào cũng ăn kẹo, lúc nào cũng ăn cơm, không được. Là cô ấy phải ăn một chế độ rất là rõ, và cô ấy phải ngủ nhiều, và cô ấy phải liên tục tập thể dục, bởi vì không là không được đấy thôi. Thành ra đời sống nó vẫn thế, và thành ra cái lời của Đức Giêsu nói dài quá đến giờ rồi, vâng, là nó vẫn thế, như anh chị em hiểu đấy. Thành ra vâng, thành ra không hiểu nghĩa đen, nhưng mà nhớ điều này là chúng ta thế vậy, câu kết của tôi câu này được, chúng ta đừng hòng lên thiên đàng. Nếu anh chị em nói với tôi không có cắt gì hết, giữ nguyên, không lên được, không thể lên được thiên đàng. Nếu anh chị em nói cứ giữ nguyên nha, đừng để mất gì hết, không làm được, thế nào cũng phải bỏ tiền, bỏ cái này, bỏ cái những cái mê mẩn của mình, bao nhiêu thứ như thế để mua được cái thiên đàng. Thành ra câu của Đức Giêsu thì vẫn đúng đó. Đấy, vâng, thế tôi phải ngắn lại, phải nghỉ, chứ nếu không thì anh chị em mệt, anh chị em không về trễ đó, có nhiều người ở rất là xa đấy. Vâng, thành ra thôi như vậy, câu cuối của tôi ngắn thôi, câu số 9 không có hỏi nữa, lại trễ giờ rồi. Anh chị em biết cái có hai lần chữ hỏa ngục nó chạy ra đúng không ạ? Anh chị em thấy không, là trong câu 43 và 48 là có chữ hỏa ngục, nhưng mà tôi có đâu cần phải nói cái đó anh chị em. Trong cái bản Hy Lạp á, cái chị anh chị em hỏi cái chữ hỏa ngục viết làm sao, thì trong bản Hy Lạp hỏa ngục là Gehenna. Thế anh chị em hỏi cái Gehenna là cái gì? Gehenna là tiếng Hy Lạp phải, ừ, thế nguyên văn của cái chữ này là gì? Gehinom. Gehinom là gì? Ghê là thung lũng, thung lũng của cái anh chàng tên là Hinom, hay là con của ông Hinom. Thế cái thung lũng của Hinom, cái chỗ xuất hiện ra, chẳng nói hỏa ngục xuất hiện ra thung lũng Hinom, nó là một cái thung lũng ở phía nam của thành phố Jerusalem. Nơi đây anh chị em hỏi, của cái thung lũng này có gì ghê vậy? Nơi đây người ta hay tế người, tức là giết người để dâng cho các thần. Thần ở đâu á? Dạ, thần của cái vùng đất Canaan ngày xưa. Khi dân Do Thái đến đấy thì ở cái vùng đấy vẫn có cái tục giết người để dâng cho thần. Anh chị còn nhớ là dâng cho thần Hà Bá đó, đẩy các cô gái xuống nước đó. Thế thì dâng cho thần, kính thần Ba An, kính thần Mô Lốc, đấy, kính các thần bằng cách giết người. Và cái chỗ như thế hơi bị rùng rợn đó. Thế thì sau này cái vùng, cái thung lũng đấy thay vì đó, là để trở nên cái chỗ mà giết người như thế đó, thì nó thành cái chỗ đổ rác. Đấy, đổ rác. Đây, bây giờ lúc khi ông vua Do Thái, ông Josias, ông bị cấm không có được làm cái đó nữa, người mà lại giết cũng thân đâu được, dẹp được cái chuyện đó, thì nó thành cái chỗ đổ những chỗ chất thải dơ dáy của cả cái thành phố đều nó đổ. Chỗ đó là chỗ ô uế. Thì từ cái chỗ ô uế như thế, thế vậy bạn anh chị em thấy được cái chữ bè, cái chỗ Gehinom này nó trở thành cái chỗ dơ ra. Rồi sau cái chỗ khi nó thành ô uế rồi thì người ta coi nó là cái chỗ mà Thiên Chúa trừng phạt, coi như là Chúa phạt đến cái chỗ dơ đáy đấy. Và cuối cùng thì cái chữ này nó thành chữ hỏa ngục. Gehenna rồi dịch thành hỏa ngục. Đấy, nhưng mà nguyên gốc của nó là cái chỗ mà tế thần bẩn thỉu, rồi sau đó từ từ như thế. Rồi bây giờ câu hỏi của tôi cho đúng một người trả lời thôi ạ. Đó là bạn tin có hỏa ngục không? Tại sao chỉ có một người, người này là người chưa nói được câu nào từ nãy từ đầu đến giờ, chưa bao giờ nói câu nào mà bạn tin có hỏa ngục không? Nghe chỗ câu sau mới là hay ạ. Câu sau mới hay ạ. Tại sao cái câu đó mới hay ạ? Vâng.
Dạ có, tại vì ngay từ nhỏ thì người lớn cũng như trẻ con cứ hay chơi thiên đàng hỏa ngục hai bên thì con nghĩ là có.
Ồ, đơn sơ dễ sợ rồi. Tức là vì có chơi thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Chị có nói câu nào từ đầu đến giờ chưa? À, chưa, vâng.
Thưa cha, con tin có hỏa ngục.
Tại sao?
Tại vì trong tin mừng Chúa có nói tới hỏa ngục.
Vâng, có gì nữa không ạ?
À, đó là cái dụ ngôn mà về ông nhà giàu và ông và Lazaro đó. Khi mà ông nhà giàu chết rồi thì bị xuống hỏa ngục và anh Lazaro được lên thiên đàng.
Vâng. Cảm ơn chị, tôi cũng sẵn sàng cho chị mà một câu rất ngắn, chỉ nói tại sao, tại vì thế là xong ạ. Vâng, chỉ nói vâng, tại sao chị tin có hỏa ngục?
Con tin có hỏa ngục, thứ nhất dựa vào kinh thánh, thứ hai là để sống thực tại.
Sống thực tại là cái gì?
Bây giờ chị muốn nói về kinh thánh chắc
sao?
Nhiều rồi.
Không không không, bây giờ chị nói chính
gì? Bây giờ nói về được sống thực tại.
Tại sao chị tin có hỏa ngục ạ? Vâng.
Dạ. Con tin hỏa ngục ở trong thế giới phàm nhân thực tại, con người tạo hỏa ngục cho chính mình và cho nạn nhân của mình. Thí dụ như buôn người, có những người đi tìm thú vui bản năng nơi các trẻ em và phụ nữ. Thứ hai, các lãnh đạo không có tính yêu thương, chỉ biết tham vọng, bóc lột và bất công. Thứ ba, khủng bố, thì cuồng tính tôn giáo và tham vọng chính trị, thì tạo ra hỏa ngục.
Ủa, tức là người tạo ra hỏa ngục, chứ
vâng
phải Chúa hả? Không phải Chúa tạo ra.
Dạ. Con có thể nói thêm chút xíu là tại sao người tạo ra không dạ?
Người tạo ra ở đời này thôi. Rồi.
Dạ. Bẩm sinh con người đã có tình thương trong tim. Nếu dùng sức mạnh, trí thông minh để lạm dụng những người yếu thế hơn mình, mặc nhiên trong vô thức sẽ cảm thấy bất an. Như thế là chính họ tạo ra hỏa ngục cho đời sống hiện tại, chứ không cần phải đợi đến chết mới xuống hỏa ngục. Nhiệt ngã hơn, họ còn mang hỏa ngục đó đến cho các nạn nhân bất hạnh của họ. Đó là chính cách họ mua hỏa ngục cho họ mai sau, để được lửa thiêu đốt không hề tắt. Và chắc chắn những kẻ đang làm sự dữ gây mất niềm tin có Thiên Chúa là đấng cực tốt đầy yêu thương nhưng ghét tội lỗi, đó là những người phải xuống cái nơi mà người ta gọi là hỏa ngục. Có nơi đó để cho tội ác của họ sẽ cho họ dừng chân ở đó, chứ không có thì họ biết dừng chân ở đâu.
Vâng, tôi cảm ơn chị ạ. Em nói câu ngắn thôi nghe em.
Dạ thưa cha, là con tin có hỏa ngục. Tại vì hỏa ngục đó là một cái trạng thái mà con người không bao giờ được hiệp thông với Chúa và không có cách
không được
nào
hiệp thông với Chúa.
Vâng, tức là mãi mãi con người không bao giờ được Chúa nhìn đến và cũng không.
Nhưng mà tại sao lại Chúa lại không nhìn đến vậy?
Tại vì họ đã muốn cách xa với Thiên Chúa rồi, họ không bao giờ muốn tới Thiên Chúa hết. Tại vì những tội lỗi của họ đã phạm quá lớn.
Ngoài cái vụ mà Chúa xác nhận rồi đó, và thì hỏa ngục có thật bởi vì có nhiều vị thánh và nhiều nhà thần bí đã chứng tỏ sự hiện hữu thật của hỏa ngục và họ đã thuật lại sự khủng khiếp khi họ được thị kiến hỏa ngục.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi thì tôi tin có hỏa ngục vì lý do là tôi tin rằng Chúa không ép mọi người vô thiên đàng, chứ thiên đàng mà ép vô thì sẽ thành hỏa ngục rồi. Anh chị em hiểu không? Thiên đàng mà lại ép vô thiên đàng thì nó thành hỏa ngục rồi. Và có những người cho đến ngày chết vẫn nói rằng tôi không thích Chúa, tôi không thích Chúa, tôi không chơi ông, tôi không ra cần, tôi không cần ông. Và như thế như người đấy Chúa biểu của cả đời của họ, họ không có sống cho mình. Và cả đời của họ, họ cũng không bao giờ sống cho người khác. Họ chỉ lo cho mình, ích kỷ cho mình. Những người đó thì bây giờ làm sao giờ? Chả lẽ đưa họ vô thiên đàng à? Mà nếu mà đưa mấy người đó vô thiên đàng á, là coi chừng mấy người thiên đàng biểu dạ Chúa cho con đi chỗ khác quá à. Ở đây ghê quá, chuyện gì ghê vậy đấy, nó rắc rối ra. Thành ra hỏi tại sao có những người không được vào thiên đàng? Thưa vì họ không muốn. Và vì họ không muốn, họ không chọn thiên đàng nên phải đi kiếm chỗ khác. Chỗ khác là chỗ không có Chúa. Đấy, thành ra chính con người như chị này chị trả lời, chính con người cũng tạo ra hỏa ngục từ đời này và đời sau nữa, chính chúng ta tạo ra. Và vì thế nên Chúa không ép vào thiên đàng, vậy phải có một cái chỗ cho họ. Và nơi đó nghe nói rằng là người ta ngồi ăn với nhau mà luôn luôn đói vì cây đũa rất dài. Cây đũa rất dài và mỗi người chỉ gắp cho mình nên không thể nào gắp được, đũa dài quá. Còn thiên đàng cũng đũa dài, gắp cho nhau. Gắp cho nhau, tôi đứng đây gắp cho bạn bên kia kìa. Thành ra đều được no. Vâng, tôi cảm ơn mọi người. Hôm nay càng lớp học nên càng lúc càng vui hơn đó nhỉ. Tôi có cảm tưởng như thế. Và hôm nay trời mưa mà như vậy là đông lắm. Nhưng mà hôm nay chắc không có khẩu nguyện. Tại có nhiều chị, anh chị em ở xa đó. Nên thôi mời anh chị em đứng chúng ta kết thúc ạ. Vâng, cái này dài quá, Chúa ơi. Nhớ trước khi về có tờ giấy đấy nha. Trước khi mọi người về phát tờ giấy dùm ạ. Vâng. À chết rồi, tôi phải quyết định nha. À quyết định, anh chị em quyết định dùm tôi ạ. Thế thì anh chị em thấy cái ngày nào có thể đi, mình đi đến đây mà ngày thứ hai mới chôn. Vâng. Thế thứ mấy ạ? Anh chị em thấy nếu mà đi đám tang đó, đi mà gọi là đi đám tang thì đi cầu nguyện á, thì nên đi lúc mấy giờ, anh chị em nào mà có đi được không? Chủ nhật thì tốt hơn hay là thứ bảy ạ? Chủ nhật hả? Chủ nhật tốt hơn hả? Khi buổi sáng hả? Lễ gì á? Lễ sáng ở đây hả? Sau lễ sáng, sáng là mấy giờ ta? 7:30 là 8:30 đấy. Đấy, như vậy là 8:30 sáng chủ nhật. Như vậy tôi đi được chưa? Ở đây vậy xin nhắc lại, tại ở đây cũng nhiều. 8:30 sáng chủ nhật, nghĩa là có khi hơn tí. Thì anh chị em chúng ta ai muốn đi đến Phúng Điếu Phần Ưu, rồi chắc chúng ta phải mua một cái vòng hoa ấy nhỉ. Đấy, chắc chị phải lo đấy. Đấy, thế thì vâng, chị lo dùm. Đấy, mà vòng hoa để đi cỡ 8:30 nhé. Tức là không, vâng, 8:30 hơn tí. Chủ nhật chúng ta đi Phúng Điếu, chúng ta kết thúc anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì bài phúc âm bình thường, nhưng Chúa cho chúng con rất nhiều ánh sáng. Và những điều Chúa nói có nhiều khi là ngoại ngữ nhưng vẫn đụng vào trái tim của chúng con và làm cho chúng con muốn thay đổi đời sống của mình. Xin Chúa giúp chúng con có cái can đảm để cắt đứt với tất cả những nguyên nhân ở nơi chính con người chúng con mà đưa chúng con, khiến chúng con xa Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.